Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 16 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về các nhà viết văn Kitô giáo trẻ tại Bangladesh được thúc giục bảo vệ nhân quyền và các giá trị Kitô giáo. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, Hoa Kỳ. Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles mừng 30 năm hồng ân trên miền đất mới. Ngày 12 tháng 11 là một ngày hết sức vui mừng, không những chỉ cho các chị em dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, mà còn cho cả cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Vì Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles trong dịp kỷ niệm 30 năm phục vụ tại Hoa Kỳ. Và có thể nói, 30 năm qua là 30 năm phục vụ trong tinh thần tình yêu và phó thác của chị em Mến Thánh Giá gốc Phát Diệm tại Hoa Kỳ. Lễ mừng trọng thể của các nữ tu được tổ chức tại Thánh đường St. Callistus ở Garden Grove, miền Nam California, có Đức cha Alexander Salazar, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles chủ tế, cùng với chừng 30 linh mục Việt Mỹ đồng tế, một số các thầy phó tế, chúng sinh, nam nữ tu sĩ, nhất là số đông các nữ tu thuộc các dòng Việt Nam và Hoa Kỳ đến tham dự. Có đến gần 2.000 người là thân nhân, ân nhân, bảo trợ viên và quý vị đại diện các cộng đồng, cộng đoàn và đoàn thể đến đây cùng dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa với các nữ tu Mến Thánh Giá. Trước giờ lễ, toàn thể cộng đoàn được các nữ tu chiếu lại cuốn phim cho xem về cuộc đời của đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá là Đức cha Lambert de Lamotte, đường tu đức và sự phát triển của hội dòng tại các giáo phận Việt Nam. Rời Việt Nam từ năm 1975 theo đoàn người di tản, đây chính là một cuộc phiêu lưu chỉ với hành trang duy nhất là lòng tin, sự phó thác và tình yêu chân thành. Chính trong đêm tối thử thách này, Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles được thành lập. Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm khi sang Hoa Kỳ đầu tiên hoạt động tại Pennsylvania, rồi sau đó sang miền Nam California ở Orange và sau đó về trên Los Angeles. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1992, sau khi tham khảo các đứng bề trên bản quyền và với sự chấp thuận của chị Anna Nguyễn Thị Thanh, bề trên tổng quyền Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm Gò Vấp ở Việt Nam, Thánh bộ dòng tu chính thức công nhận Hội dòng Mến Thánh Giá tại Los Angeles là một hội dòng thuộc quyền địa phận và trực thuộc bề trên bản quyền địa phận là Đức Hồng Y Roger Mahoney. Kể từ đây, dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Hoa Kỳ chuyển thành dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Có nhà mẹ tòa lạc tại Gardena là văn phòng điều hành của hội dòng, tập viện và nhà hưu dưỡng. Hiện nay dòng có 52 nữ tu đã khấn và vài chục em đệ tử sinh hoạt tại 5 trụ sở của dòng tại miền Nam California. Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles có một đường hướng phát triển là muốn hội nhập vào một dân tộc đa văn hóa, hầu phục vụ giáo hội địa phương với quả tim Việt Mỹ. Giữa lòng giáo hội Hoa Kỳ, Hội dòng Mến Thánh Giá góp nên một nét độc đáo với tinh thần Việt Nam, làm phong phú linh đạo Lâm Bích, một linh đạo luôn mời gọi chị em dấn thân không biết mệt mỏi vì tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Trong bài giảng thánh lễ mừng 30 năm hội dòng trên miền đất mới, trước hết Đức cha Alexander Salazar đã hợp lòng với toàn thể cộng đồng dân Chúa cảm ơn các nữ tu đã dâng hiến trái tim và đời sống phục vụ Chúa và giáo hội. Đức cha lướt qua con đường hành trình đức tin mà Chúa quan phòng đã dẫn dắt nhà dòng trải qua năm tháng tại Hoa Kỳ. Và Ngài nói, đó là con đường thánh giá, một quyền nhiệm của tình yêu mà các nữ tu dòng Mến Thánh Giá đã tận hiến đời mình cho lý tưởng này. Thánh giá là biểu tượng của tình yêu và ơn cứu độ. Và thánh giá vẫn tiếp tục còn là một mầu nhiệm cho con đường đức tin của chúng ta. Với tiếng xin vâng, các nữ tu đã tận hiến đời mình cho Chúa và qua sự hy sinh theo chân thánh giá của người để đền thay tội lỗi cho nhân sinh, mang lại ơn cứu độ. Lời mời gọi của phúc âm là tiếp tục làm chứng cho tin mừng và rao giảng sứ điệp yêu thương của thập giá qua việc cùng nhau cử hành thánh thể. Qua bí tích hiệp nhất này, chúng ta cùng các nữ tu cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, ngõ hầu củng cố đức tin của nhau. Vài tuần lễ nữa ở Hoa Kỳ cũng mừng ngày Thanksgiving, ngày tạ ơn. Vậy chúng ta cùng nhau cầu chúc cho các nữ tu mến thánh giá tiếp tục cuộc sống trung thành, tràn đầy tình yêu và tinh thần phục vụ Chúa và giáo hội. Sau thánh lễ, mọi người xuống hội trường dùng bữa tiệc mừng và thưởng thức buổi văn nghệ do chính các nữ tu thực hiện. Như chính trong cuốn kỷ yếu kỷ niệm 30 năm của dòng đã viết, 30 năm trôi qua, đã có những lúc khoắc khoải và ưu tư về đường hướng mục vụ và việc hội nhập, nhưng chị em vẫn trung thành với đặc sủng của hội dòng. Chị em đã trải qua những kinh nghiệm đắt giá, nhưng trong mọi hoàn cảnh, chị em luôn nhận ra bàn tay kỳ diệu của Chúa trong các dự định và hoạt động của hội dòng. Nhìn về quá khứ, không phải để tự hào hay nuối tiếc, nhưng là để nhận ra hồng ân vô biên của Chúa và dâng lời cảm tạ. 30 năm, một thời gian đủ cho chị em nhận ra được sứ vụ của mình tại đất nước Hoa Kỳ đa văn hóa. Chị em đã làm quen, đón nhận và sinh hoạt với người không cùng chủng tộc để thể hiện ước vọng của đấng sáng lập, là cộng tác với đấng bản quyền sở tại để rao truyền và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ơn gọi đó gắn liền người nữ tu mến thánh giá với giáo phận và giáo xứ nơi chị em đang sống và phục vụ. Ve crucem ad lucem, qua thánh giá đến ánh sáng. Hãy cảm tạ Giave vì người tốt lành, vì ơn người miên man vạn đại. Tin Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, vừa ra thông cáo cho biết là Đức Hồng Y Crescencio Cepe, tổng trưởng thánh bộ truyền giáo, nhân dịp sang thăm viếng nước Việt Nam vào cuối tháng 11 này, sẽ chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho các thầy phó tế thuộc giáo phận Thanh Hóa như sau. Thứ nhất, thầy Giuse Nguyễn Văn Bình. Thứ hai, thầy Doan Trần Ngọc Dương. Thứ ba, thầy Thomas Nguyễn Tiến Hạnh. Thứ tư, thầy Phêrô Phạm Hữu Hiếu. Thứ năm, thầy Giuse Trịnh Văn Phiên. Thứ sáu, thầy Phaolô Nguyễn Đình Phong. Thứ bảy, thầy Giuse Phạm Văn Quế. Thứ tám, thầy Giuse Bùi Quang Tạo. Thứ chín, thầy Phaolô Nguyễn Văn Thái. Thứ mười, thầy Jacobe Mai Văn Toàn. Lễ truyền chức sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 29 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, phố Nhà Chung. Toàn thể giáo phận Thanh Hóa sẽ hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với các tân linh mục vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Tin Hoa Kỳ. Đức cha William Skystad, giám mục giáo phận Spokane và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, hiện đang chủ tọa khóa họp thường niên của Hội đồng Giám mục tại Washington, đã tuyên bố trong ngày thứ hai vừa qua khi khai mạc khóa họp các giám mục Hoa Kỳ, nói rằng: mặc dầu tình trạng khó khăn cho đời sống linh mục trong vài năm qua, nhưng tinh thần các linh mục tại Hoa Kỳ vẫn cao độ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trích dẫn con số thống kê mới đây cho biết rằng 90% các linh mục ở Hoa Kỳ cho biết họ bằng lòng và thỏa mãn với ơn gọi đời linh mục của họ. Hơn thế, thống kê cũng cho biết 90% các linh mục được phỏng vấn cho biết nếu phải làm lại cuộc đời thì họ cũng sẽ tiếp tục chọn đời sống linh mục. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói thêm, đức tin và ơn Chúa là nghị lực chính hỗ trợ cho tinh thần và ý thức phục vụ của các linh mục. Dù vậy, vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, các linh mục cần được các giám mục, nhóm huynh đệ linh mục và giáo dân tiếp tục nâng đỡ đứng sau lưng trong việc mục vụ của các ngài. Đức cha tuyên bố, giáo huấn Công giáo luôn nói về các linh mục như những cộng sự viên thân cận nhất và người thợ đồng lao trong vườn nho của Chúa. Thế nhưng, chúng ta, các giám mục, cần nhận thức cách trung thực rằng nhiều linh mục không cảm thấy điều đó là đúng thật. Đức cha cũng chỉ ra rằng, theo các nghiên cứu cho biết, thì có đến nửa số linh mục được phỏng vấn nói rằng, cách thế mà các giám mục giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục vừa qua, làm cho các linh mục có ấn tượng tiêu cực về sự lãnh đạo của giáo hội. Những con số thống kê cho biết như sau. Chỉ có 42% các linh mục cho rằng họ sẽ được bên vực công bằng nếu như họ bị rơi vào tình trạng bị tố cáo. Chỉ có 27% tin rằng các linh mục bị tố về sách nhiễu tình dục được đối xử cách công bằng, và phần đa số không được giám mục xử công bằng hợp lý. Đức giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắn nhủ rằng, chúng ta cần thực hành quyền Chúa ban trong cách thế đừng làm cho việc phân cách giữa giám mục và linh mục trở thành hai đối cực. Dĩ nhiên, thách đố là các giám mục phải trở nên vừa là người cha và là người anh em của linh mục. Thêm vào sự nâng đỡ từ phía giám mục, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đến vai trò của các nhóm huynh đệ linh mục hỗ trợ nhau. Ngài cho biết, có đến 54% các linh mục tham gia bằng cách này hay cách khác vào các nhóm huynh đệ linh mục. Có 63% các linh mục đã gặp gỡ với vị linh hướng tinh thần của mình trong năm qua. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng lưu tâm rằng, sự ủng hộ của giáo dân trong giáo xứ tiếp tục có hiệu quả tích cực trên tinh thần của linh mục. Cứ 100 người giáo dân thì có đến 90 người nói rằng các linh mục giáo xứ của họ làm việc tốt lành.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về các nhà viết văn Kitô giáo trẻ tại Bangladesh được thúc giục bảo vệ nhân quyền và các giá trị Kitô giáo do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trở thành lương tâm của xã hội là mục tiêu được đề ra cho các nhà văn trẻ có tham vọng, cũng như các nhà báo kỳ cựu tại một hội thảo cấp quốc gia gần đây dành cho các nhà cầm bút Kitô giáo. Cuộc hội thảo lần thứ 14 do Ủy ban Giới Trẻ Công giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh được tổ chức ở Dhaka từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10. Có 87 tham dự viên, bao gồm các chủng sinh đến từ các giáo phận khác nhau trong nước, cũng như các nhà văn mới và nhà báo có uy tín. Các nhà lãnh đạo, giáo hội và các nhân viên truyền thông của giáo hội và thế tục đã nói về vai trò mà các nhà văn có thể nắm giữ trong xã hội và đưa ra những lời khuyên để viết văn hay hơn. Viết văn là công cụ duy nhất để trình bày các giá trị, niềm tin và đạo đức của Kitô giáo chúng ta trong quốc gia này. Theo ông Nirmal Rosario, Tổng Thư ký Hiệp hội Kitô giáo Bangladesh, ông nói, không một xã hội nào có thể hoạt động mà không có sự đóng góp của các nhà văn, vốn chịu trách nhiệm bảo vệ danh tiếng và truyền thống của quốc gia. Ông thúc giục các tham dự viên gìn giữ các giá trị Kitô giáo trong quốc gia Bangladesh, đa số có người Hồi giáo, vừa không ngừng trau dồi các kỹ năng của mình. Có cùng quan điểm với ông là ông Manoj Kantiroy, một phóng viên thâm niên của hãng thông tấn Bangladesh Sampa Sansta. Ông nhấn mạnh đến vai trò của các nhà văn trong việc bảo vệ nhân quyền. Ông cho rằng các nhà văn trước hết phải biết được quyền lợi của mình để có thể giúp bảo vệ quyền lợi của thường dân. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng các nhà văn đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra nhận thức nơi công chúng về các vấn đề khác nhau. Thế nhưng, ông cũng nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi tự do báo chí. Linh mục dòng Thánh giá, cha Benjamin Costa, gọi các nhà văn là lương tâm của xã hội. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc cuộc hội thảo, vị linh mục hiệu trưởng trường Đại học Đức Bà nói rằng, xã hội đang chịu sự ảnh hưởng trực tiếp và được duy trì liên tục bởi sự đóng góp của các nhà văn trong nhiều cách. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng Giám mục Bonlinus Costa của Dhaka
đã nói với các tham dự viên rằng giáo hội Công giáo mong đợi nhiều nơi các nhà văn Kitô giáo lớn và trẻ tuổi ở Bangladesh. Nói thêm về sự mong đợi này và kể lại kinh nghiệm viết văn từ thời còn trẻ, Đức Tổng Giám mục nói rằng các nhà văn Kitô giáo có bổn phận bảo vệ nhân quyền, công lý và chân lý và thúc đẩy đời sống đạo đức qua công việc chính của mình. Linh mục Kamal Koreja, giám đốc trung tâm truyền thông của các giám mục Công giáo Bangladesh và là biên tập viên của tờ tuần báo Công giáo Freti Besi và nhà văn Zen Kum Kum, người phụ giúp biên tập tờ tuần báo này, giải thích khái niệm tin tức và các kỹ thuật viết tin. Nhà văn Kum Kum thúc giục các tham dự viên đóng góp cho tờ Freti Besi và các tờ báo quốc gia và địa phương khác. Tuy nhiên, sự hiểu biết, kiến thức nguyên bác và bí quyết viết văn sẽ không hữu ích cho lắm nếu không được sử dụng. Và ông Patrick Costa, một phóng viên thâm niên của tờ Daily Desh Bangla, đã khuyên các tham dự viên viết văn hàng ngày. Ông khẳng định, một người không thể trở thành nhà văn được nếu người đó không luyện tập viết mỗi ngày. Viết và đọc phải đi đôi với nhau. Nổi bật trong hội thảo kéo dài 5 ngày này là các bài tập viết, triển lãm và thảo luận theo nhóm. Trong một buổi, tham dự viên được đọc to một vài phần trong tác phẩm tự sáng tác của mình, chẳng hạn các bài thơ, chuyện kể về tiểu luận, trước một nhóm giới truyền thông có kinh nghiệm để họ bình luận. Một trong các tham dự viên trẻ tuổi là em Jan Sisergos, 11 tuổi, đến từ giáo phận Mimensin, cách Dhaka 120 km về phía Bắc, nói với hãng tin UK rằng, đây là lần đầu tiên em tham dự một hội thảo như thế này. Đây là một hội thảo tuyệt vời, nơi mà em có thể gặp gỡ được nhiều nhà văn hay. Em rất cảm động và được khích lệ bởi họ. Em là học sinh lớp 8, em viết thơ cho các thiếu nhi và nói rằng em đã có những tư tưởng mới nhờ qua việc đọc một số bài viết được triển lãm trong hội thảo. Nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là chị Scholastica Gomez nói với hãng tin UK rằng chị đã học được nhiều cách nâng cao kỹ thuật viết văn, vốn sẽ giúp ích rất nhiều trong đời sống cá nhân và mục vụ của chị. Chị ao ước được tham dự các hội thảo tương tự khác trong tương lai. Ông Subit Kashmir Birera, một thành viên của ban điều hành Quỹ ban giới trẻ Công giáo, nói với hãng tin UK rằng, nói mạng giúp các nhà văn mới và các nhà văn có uy tín tìm hiểu lẫn nhau và những tiến triển trong công việc của họ. Đó là một trong những mục tiêu của hội thảo này. Ông Pereira xử lý các vấn đề về nhân quyền với hòa bình và công lý, một dự án của Caritas Bangladesh, một tổ chức dịch vụ xã hội của Giáo hội Công giáo Bangladesh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về các nhà văn Kitô giáo trẻ tại Bangladesh được thúc giục bảo vệ nhân quyền và các giá trị Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những đặc điểm trong cuộc đời của chân phước Louis Guanella mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu hôm nay là sống sứ điệp phúc âm. Những gì chúng con làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta là chúng con đã làm cho chính ta. Vâng, suốt cuộc đời, Ngài đã không ngừng yêu thương và chăm lo cho những người mà Ngài gọi là con cưng của Thiên Chúa. Đó là những người mắc những căn bệnh bất trị, những người già lão bị bỏ rơi, những người tàn tật tâm lý và thể lý, những trẻ em mồ côi, vân vân. Để đạt được mục tiêu này, cha Louis Quanella đã phải làm việc như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp sau đây. Cha Quanella đã mở các nhà và lập dòng các đầy tớ bác ái và các nữ tử của Thánh Maria Chúa Quan Phòng để chăm lo những con người bất hạnh kể trên. Cha gọi họ là những người con ngoan của cha. Cha tin tưởng mãnh liệt rằng đời sống con người có một giá trị đặc biệt vì là quà tặng của Thiên Chúa. Do đó, nó không thể được đo lường bởi những thành tích. Khi qua đời, cha đã để lại những người con ngoan của cha cho các linh mục và nữ tu khác, và xem đây như là một kho tàng quý báu nhất. Trong thời của cha, nước Ý thường lâm vào tình trạng chính trị bất ổn. Đạo luật nổi tiếng ban hành ngày 7 tháng 7 năm 1866, cấm tất cả các cộng đoàn dòng tu hoạt động. Do bởi cha được nhiều người thương mến, cha đã bị xem như là mối đe dọa đối với chính quyền, kể cả hội Tam Điểm. Cha viết một cuốn sách chống lại trào lưu tự do lúc đó đang thịnh hành. Năm 1873, cuốn sách đã bị chính quyền cấm lưu hành trong dân gian, và cha bị cấm giảng dạy. Cha bị theo dõi gắt gao, và nhiều lần cha dâng thánh lễ dưới những cặp mắt cứu vợ của các công an. Nhiều thủ đoạn chính trị đã được đặt ra để gài bẫy cha. Cha Louis đã lấy phần gia tài cuối cùng mà cha của cha để lại, để xây một trường học miễn phí cho các bé trai nghèo. Phần lớn các đồ trang bị là do chính tay cha làm ra. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, chính quyền đã bắt cha đóng cửa trường học và còn đe dọa trừng phạt cha. Qua bao nhiêu đàn áp bất công, cha Louis vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng. Thay vì đối đầu với những thử thách này, cha xem đó như là ngọn lửa củng cố những việc làm của cha. Nhà Chúa Quan Phòng đầu tiên được thành lập tại Como vào tháng 4 năm 1866. Cho tới tháng 5 năm 1890, đã có khoảng 200 người nghèo khổ và bệnh tật thuộc mọi lứa tuổi sống trong đó. Nhưng 5 năm sau, một nhóm người chống giáo sĩ đã nổi lửa đốt trơ trụi nhà này. Cha Quanella an ủi họ và khuyên họ cầu xin với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa đã để cho nhà của chúng con bị đốt sạch, thì chúng con phải ở trong nhà của Ngài. Đêm đó, mọi người ngủ trong nhà thờ, và các chương trình xây nhà đã được bắt đầu ngay sau đó. Cha Quanella đã nói rằng, Thiên Chúa muốn mọi sự trên thế gian diễn ra theo trật tự tự nhiên. Tuy nhiên, trật tự tự nhiên này thường nhường chỗ cho những biến cố siêu nhiên. Lần nọ, cha Quanella và một số người đang vui vẻ sửa chữa lại ngôi nhà nguyện, thì đột nhiên, cha bảo mọi người ngừng tay lại và tránh ra nơi khác. Trong phút chốc, cái dàn làm nhà sụp xuống mặt đất và không một người nào phải bị thương. Trong một dịp khác, bề trên một trường học khám phá ra là nhà không còn gì để ăn trưa. Khi bà báo cáo với cha Quanella, thì ngài đã trả lời, chỉ mới 11:30 thôi, Chúa Quan Phòng còn những nửa tiếng đồng hồ để lo liệu. Người nữ tu đã bảo các em học sinh cầu nguyện, và đúng 12 giờ trưa, một cỗ xe ngựa không biết từ đâu đã chở đến trường một bao gạo. Cha Quanella không muốn các linh mục và nữ tu của cha luôn chờ đợi Chúa làm phép lạ. Mặc dù khi được hỏi làm thế nào, cha đã hoàn tất được nhiều như thế, cha thường trả lời, chính Thiên Chúa làm tất cả mọi sự. Cha khuyên các linh mục của cha rằng, các đầy tớ của bác ái, mỗi đêm đi ngủ, phải cảm thấy thật mệt nhoài, như đã bị đánh bầm dập. Thấy có một miếng đất rộng lớn nhưng đầy sình lầy và mũi mồng bị bỏ hoang ở gần hồ Como, cha đã xin chính quyền cho cha được khai hoang mảnh đất này. Những người chống đối cha đã tưởng cha điên, và nhạo báng là cha cuối cùng đã tìm được một nấm mồ cho cha và công việc của cha. Lợi dụng sức khỏe của những người con chậm trí của cha và tài chỉ huy của các cụ già ở trong nhà cha, cha bắt đầu từ từ khai hoang mảnh đất sình lầy này. Trong vòng vài năm, việc san bằng, lấp đầy, cày xới và trồng trọt đã biến nó thành một mảnh đất màu mỡ. Người người bắt đầu kéo đến sinh cư lập nghiệp. Cha Quanela đã lập một đài kính Đức Mẹ cho những người công nhân trung thành của cha, và gọi là Đức Bà của các công nhân. Chẳng bao lâu, một ngôi nhà thờ đã được thánh hiến tại chính nơi mà người ta gọi là nấm mồ sinh lầy này. Qua việc làm này, cha Quanela đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban tặng cho một huy chương danh dự. Nhiều huyền thoại về lòng bác ái điên rồ của cha Quanela. Có lần, khi một nữ tu can ngăn cha bố thí tiền bạc, cha đã quăng tiền qua cửa sổ cho một người đàn ông nghèo đứng ở bên ngoài. Và lần khác, không có tiền để cho, cha đã quăng ra ngoài một đôi giày mới toanh. Những khía cạnh khác của việc tông đồ của cha gồm có việc cha mang đạo Công giáo trở về lại với nước Hòa Lan, quảng bá lòng tôn sùng Đức Mẹ Lộ Đức, hướng dẫn một đoàn hành hương tham dự đại hội thánh thể tại London, và đích thân cha sang Hoa Kỳ tìm hiểu về hoàn cảnh của những người dân nhập cư Ý. Sau đó, cha gửi các linh mục và nữ tu của cha sang giúp đỡ họ. Là một người bạn của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X, cha Quanela thường đến xin ngài trợ giúp việc làm của cha. Sau khi xây cất xong một ngôi nhà cho những người chậm trí, cha đã xin Đức Giáo Hoàng cho phép cha được lấy tên ngài đặt cho ngôi nhà này. Đức Thánh Cha đã cười xòa và trả lời, được, được, con cứ để cha ở nơi cái đầu của những bệnh nhân chậm trí của con đi, làm cho cha sống mãi qua họ, và gọi là nhà Pio X. Hai bậc vĩ nhân này thường bông đùa như thế trong khi thi hành một số công tác bác ái. Khi Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X hỏi là các trách nhiệm có làm cho cha lo lắng nhiều lắm không? Cha Quanela đã trả lời, thưa Đức Thánh Cha, con lo cho tới nửa đêm thôi, và từ đó con để cho Chúa lo, con còn ngủ nhiều nữa là đằng khác. Đôi khi con đi xe công cộng và ngủ quên trên xe. Đáng lý con phải xuống ở một nơi, nhưng vì ngủ quên, xe mang con đến một nơi khác. Khi thức giấc, và trong người đã thật khỏe khoắn, con lặng lẽ trở lại chỗ cũ mà không cho ai biết, để họ không cười nhạo con. Cha Quanela đã trợ giúp nhiều cho các nạn nhân của hai trận động đất năm 1905 và năm 1915. Cha giúp đỡ tận nơi và cho các nạn nhân trú ngụ trong các nhà của cha ở khắp nước Ý. Trong thời đệ nhất thế chiến, cha đã được trao tặng một huy chương vàng vì những hoạt động cứu trợ của cha. Cha Louis Quanela đã qua đời ngày 24 tháng 10 năm 1915. Chỉ 49 năm sau, tức ngày 25 tháng 10 năm 1964, cha đã được Đức Phaolô Đại Lục tôn phong lên bậc Chân Phước. Chúng tôi xin được phép kết thúc tiểu sử của Chân Phước Louis Quanela tuần này nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay và trong những tuần lễ tới đây, mời quý vị và các bạn theo dõi lại những bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong biến cố quan trọng đã xảy ra tháng 8 vừa qua, đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, Bên Đức. Trong thời gian diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, chúng tôi cũng đã tường thuật và gửi đến quý vị và các bạn một vài bài diễn văn của Thánh Cha. Giờ đây, tuy biến cố đã qua rồi, nhưng sứ điệp của Đức Thánh Cha qua những bài diễn văn của Ngài trong biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng mỗi người chúng ta suy đi nghĩ lại. Vì thế, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin phát lại những bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong biến cố này. Và hôm nay, chúng tôi xin được bắt đầu với bài diễn văn cho các đức giám mục Đức vào trưa Chủ nhật 21 tháng 8, trước khi Đức Thánh Cha lên đường trở về lại Roma. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha nhận định về hiện trạng của giáo hội Công giáo tại Đức và nói lên những nhận định của Ngài về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chư huynh đáng kính trong hàng giám mục, tôi dâng lời chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi niềm vui được gặp chư huynh nơi đây, trên đất nước Đức, vào lúc kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Tôi nghĩ, người ta có thể nói rằng, Chúa quan phòng qua những an bài mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong những ngày qua, đã muốn không những khuyến khích tôi, người kế vị Thánh Phêrô, nhưng còn cống hiến một dấu chỉ hy vọng cho giáo hội tại đất nước này, và nhất là cho chư huynh, những chủ chăn của giáo hội. Tôi xin lặp lại với tất cả chư huynh lời cảm ơn nồng nhiệt nhất của tôi, vì chư huynh đã dấn thân chuẩn bị cho biến cố. Một cách đặc biệt, tôi cảm ơn Đức Hồng Y Joachim Meissner và các vị giám mục phụ tá của Ngài, và cảm ơn Đức Hồng Y Karl Kliemann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và tất cả những cộng tác viên. Như tôi đã nói sáng nay, vào lúc kết thúc cuộc cử hành thánh thể cách long trọng tại cánh đồng Marienfeld, nước Đức đã nhìn thấy được thực hiện trong những ngày này một cuộc hành hương vĩ đại, và không phải bất cứ cuộc hành hương nào, mà là cuộc hành hương của người trẻ. Biến cố này mà Đức Tổng Giám mục Köln và tất cả chư huynh đã góp phần vào và với nhiều cực nhọc để chuẩn bị, được diễn ra trước mắt chúng ta. Chúng ta quả thật có lý do để cảm tạ Thiên Chúa và để suy nghĩ, để canh tân sự dấn thân. Đức Giáo Hoàng đáng yêu mến John Paul đệ nhị, người đã có sáng kiến tổ chức những ngày quốc tế giới trẻ, đã thường thích quả quyết rằng, trong cuộc hành hương thuộc loại này, những người trẻ là kẻ chủ động, và Đức Giáo Hoàng cách nào đó đi theo các bạn trẻ. Có một nhận định vui, nhưng nói lên một sự thật sâu xa. Đó là những người trẻ, khi đi tìm một cuộc sống sung mãn, dù với sự mỏng giòn và những thiếu sót của họ, làm cho các chủ chăn lắng nghe những đòi hỏi của họ và dấn thân làm sao ngõ hầu câu trả lời duy nhất, câu trả lời của Chúa Kitô được các bạn trẻ hiểu được. Vì thế chúng ta có bổn phận làm cho sinh lợi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho giáo hội tại Đức, vừa đón nhận thách thức và làm cho sắc bén những khả năng. Điều quan trọng là nhấn mạnh rằng biến cố vừa qua, dù có tính cách ngoại thường, nhưng không phải là biến cố riêng rẽ. Nhà thờ chính tòa Köln, như người ta thường nói, không phải là nhà thờ chính tòa trong sa mạc. Tôi nghĩ đến những quà dân mà giáo hội tại Đức đã nhận được nhiều. Tôi muốn cùng với chư huynh nhìn qua danh sách trong tinh thần chúc tụng và biết ơn là tinh thần đã linh động những ngày đầy ân sủng này. Nhiều người trong đất nước này sống đức tin một cách nêu gương, với tình yêu to lớn đối với giáo hội, đối với các vị chủ chăn và đối với người kế vị Thánh Phêrô. Nhiều tín hữu đã tự nguyện lãnh lấy những trách nhiệm
cả những trách nhiệm rất đòi hỏi trong sinh hoạt của giáo phận và giáo xứ, trong những hiệp hội và phong trào, nhất là để phục vụ cho giới trẻ. Biết bao linh mục, tu sĩ và giáo dân chu toàn cách trung thành việc phục vụ của họ trong những hoàn cảnh mục vụ thường rất khó khăn. Lòng quảng đại của người Công giáo Đức rất to lớn đối với những anh chị em nghèo nhất. Nhiều linh mục thuộc tổ chức Fide Donum Hồng Ân Đức Tin và những nhà truyền giáo Đức đang dấn thân làm việc ở những vùng đất xa xôi. Qua nhiều tổ chức, giáo hội Công giáo hiện diện trong sinh hoạt công. Nổi bật là công việc của nhiều tổ chức từ thiện, của Miserio, Adveniat, Missio, Renovabis và của những Caritas giáo phận và giáo xứ. Thật là rộng lớn công việc giáo dục của các trường Công giáo và của những cơ chế và tổ chức Công giáo nhắm phục vụ cho giới trẻ. Đó là những mô tả tổng quát tuy không đầy đủ nhưng có ý nghĩa, để vẽ ra, nếu có thể nói như vậy, vẽ ra dung mạo của một giáo hội sống động, một giáo hội đã sinh chúng ta ra trong đức tin, một giáo hội mà chúng ta lấy làm hãnh diện và vui mừng phục vụ cho. Chúng ta biết rằng, trên dung mạo của giáo hội này, buồn thay, không thiếu những vết nhăn, những bóng tối che khuất vẻ đẹp của giáo hội. Vì tình thương và với tình thương, chúng ta muốn nhắc lại những điều đó trong giây phút của lễ hội và của việc cảm tạ. Sự trần tục hóa và sự lạc mất Kitô giáo không ngừng phổ biến. Ảnh hưởng của luân lý Công giáo trở nên ít đi. Nhiều người đã từ bỏ giáo hội, hoặc nếu còn ở lại trong giáo hội, thì họ chỉ chấp nhận một phần của giáo huấn Công giáo. Hoàn cảnh tôn giáo ở vùng Đông Đức đáng lo ngại. Tại vùng này, đa số dân chúng chưa được rửa tội và không có bất cứ sự tiếp xúc nào với giáo hội. Chúng ta nhận ra những thách thức trong những thực tại này, và chính chư huynh thì ý thức về những thách thức này nhiều hơn, như chúng ta thấy được trong thư mục vụ ngày 21 tháng 9 năm 2004, dịp kỷ niệm 1250 năm cuộc tử đạo của Thánh Bonifacio. Quý vị và các bạn thân mến, đó là đoạn thứ nhất, phần đầu của bài diễn văn của Thánh Cha cho các giám mục Đức trước khi lên đường trở về lại Roma, kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Ít năm sau khi phép lạ thánh thể xảy ra tại Bordeaux hồi năm 1822, một lần nữa, cũng trên đất nước Pháp, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho dân chúng được chiêm ngắm thờ lại Ngài. Phép lạ thánh thể lần này xảy ra tại nhà thờ giáo xứ Thánh André thuộc giáo phận Saint-Denis trên đảo La Réunion. Sự kiện lạ lùng đã xảy ra và được kể lại như sau. Hôm ấy là Chủ nhật, ngày 26 tháng Giêng năm 1902. Vào lúc 8 giờ sáng, cha quản sứ Lacombe đặt mình Thánh Chúa cho các tín hữu chầu và thường kéo dài tới 3 giờ chiều mới kết thúc. Ngày sau khi đặt mình Thánh Chúa vào mặt nhật, trong khi quỳ gối ngước mắt nhìn lên, cha xứ thấy trong mặt nhật không còn là tấm váy nữa, nhưng thay vào đó là gương mặt thật của người. Không phải là gương mặt tươi cười của đứa bé như đã xảy ra tại Haxmanville, nhưng là gương mặt của một người rất buồn. Hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng về phía bên phải, và có mấy giọt nước mắt chảy dài trên gò má. cũng như đã xảy ra tại Bordeaux hồi năm 1822. Cha quản sứ Lacombe tưởng mình bị ảo ảnh, nên không dám tin vào điều mắt ngài đã trông thấy. Kế đó, ngài đi vào phòng thánh, trong khi các tín hữu tiếp tục chầu thánh thể. Đang lúc cha cởi áo lễ, thì có một người đàn ông vào phòng thánh xin cha làm phép ảnh. Cha liền xin ông ra nhìn mình Thánh Chúa trong mặt nhật thật kỹ, và nói cho cha biết ông trông thấy gì. Khi trở vào phòng thánh, ông nói với cha là đã trông thấy gương mặt của một người trong mặt nhật. Vẫn chưa tin, cha liền bảo các chú giúp lễ ra nhìn mặt nhật và nói cho cha biết chúng trông thấy gì. Đám trẻ giúp lễ trở vào phòng thánh thưa với cha xứ là đã trông thấy gương mặt Chúa Giêsu đang khóc. Chưa đủ, cha Lacombe cho gọi hai bà già 70 tuổi ở gần nhà thờ và bảo họ ra xem mặt nhật trên bàn thờ. Họ cũng quả quyết với cha là đã trông thấy gương mặt của Chúa Giêsu như cha đã trông thấy. Một lần nữa, cha sai bé Marie Le Vaillant là cháu gái của hai bà già, lúc đó mới lên 9 tuổi, ra xem mặt nhật. Cha còn dặn bé bước lên gần bàn thờ và xem kỹ mặt nhật. Bé làm y như lời cha dặn và cũng đã trông thấy gương mặt buồn đang khóc của Chúa Giêsu. Sau này, mỗi khi kể lại biến cố lạ hôm đó, cô Marie thường nói, tôi không bao giờ quên được sự lạ này. Nó ghi đậm nét trong cuộc đời tôi và sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi. Chẳng mấy chốc, tin về phép lạ thánh thể được truyền miệng lan rất nhanh trong xứ. Lập tức, các tín hữu, ai cũng muốn đến gần bàn thờ để xem cho rõ. Có người nghi ngờ nên đi quảnh ra phía sau bàn thờ, và họ cũng trông thấy gương mặt rất buồn của Chúa Giêsu trong mặt nhật và những giọt nước mắt chảy trên má. Những người khác nghĩ rằng có thể là vì những ngọn nến cháy sáng và ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nên đã tạo ra ảo ảnh. Vì thế, người ta tắt hết các ngọn nến và đóng các cửa sổ lại để nhà thờ tối om. Nhưng chính trong lúc đó, gương mặt Chúa Giêsu trong mặt nhật lại rạng sáng và mọi người được trông thấy càng rõ ràng hơn. Còn ông Louis, một người theo Tam Điểm, thì cứng lòng tin và còn nhạo báng nói rằng, cha sở đã thay mình Thánh Chúa bằng tấm hình của Chúa Giêsu. Điều đó cũng không thể giải thích được, tại sao có người lại không trông thấy hình đó, mà chỉ trông thấy bánh thánh trắng mà thôi. Tất cả các tín hữu hiện diện trong nhà thờ Thánh Andre hôm đó đều được trông thấy phép lạ. Tiếp đến là những người đến sau từ các nơi khác, những người không thuộc họ đạo Thánh Andre, các trẻ em, cũng như những người không có đạo, những người có cuộc sống tội lỗi xấu xa, khô khan nguội lạnh, hoặc vô tín ngưỡng, chỉ tò mò đến xem, cũng được trông thấy Chúa Giêsu. Còn một số người khác đã được trông thấy Chúa sau khi cầu nguyện lâu giờ. Trong số các nữ tu dòng thánh Giuse Cluny, hiện diện có mẹ Edouard là không trông thấy gì ngoài tấm bánh thánh. Nhưng trong ngày chầu thánh thể năm sau đó, mẹ lại là người duy nhất được trông thấy gương mặt của Chúa Giêsu trong mặt nhật. Cả ông thị trưởng Dumenin, tuy là người công giáo nhưng không sống đạo, cũng được trông thấy phép lạ. Biết ông là người khô đạo, nên khi lại kể lại cho ông, có mấy người nói rằng, cứng lòng và nguội lạnh như ông, thì chắc là sẽ không được trông thấy Chúa Giêsu đâu. Nghe vậy, ông cũng vội vã đến nhà thờ, dẫn theo hai cháu bé, để chúng nhìn thấy cho ông. Cuối cùng, chính ông cũng đã được diễm phúc nhìn thấy dung nhan của Chúa Giêsu trong mặt nhật. Sự kiện lạ lùng đã kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ suốt buổi sáng hôm đó. Vào khoảng 2 giờ chiều, thay vì gương mặt buồn với những giọt nước mắt trên má của Chúa Giêsu, thì mọi người lại trông thấy hình thánh giá dài hơn hình bánh thánh. Lúc đó, trở thành trắng như tuyết. Trong giờ chầu thánh thể và lúc hát kinh chiều hôm đó, nhà thờ giáo xứ Thánh Andre chật ních người. Khi cộng đoàn hát bài thánh ca Tantum Ergo, thì phép lạ ngừng hẳn. Bấy giờ, mọi người đều chỉ còn trông thấy bánh thánh mà thôi. Ngay sau khi xảy ra phép lạ thánh thể, người ta đã thu thập chứng từ và chữ ký của hàng ngàn người đã chứng kiến để chứng thực phép lạ này. Những điều thuật lại trên đây đã được chính linh mục Lacombe, cha sở giáo xứ Thánh Andre, kể lại 2 năm sau khi phép lạ đã xảy ra, tức là vào năm 1904. Trong dịp đại hội thánh thể được triệu tập tại Angoulême và trong buổi cấm phòng của các linh mục thuộc vùng Périgueux bên Pháp, Đức giám mục giáo phận Saint-Denis đã xin cha Lacombe giữ lại bánh thánh phép lạ để kỷ niệm phép lạ thánh thể đã xảy ra tại nhà thờ Thánh André trên đảo La Réunion vào ngày 26 tháng Giêng năm 1902. Qua phép lạ thánh thể này, Chúa Giêsu muốn mời gọi các tín hữu thêm lòng tin vững vàng vào sự hiện diện thực sự của Ngài trong bí tích tình yêu. Một cách đặc biệt, Chúa Giêsu thánh thể muốn đánh động trái tim của kẻ tội lỗi và những người cứng lòng, cố chấp, không muốn tin nhận Ngài.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, mỗi buổi sáng khi thức dậy và mở máy truyền hình, người Mỹ nào cũng nghe mùi tử khí. Những dòng tin chiến sự mỗi ngày với những tổn thất nhân mạng mà người ta gọi là không đáng kể trên các hệ thống truyền thông chính là nỗi mất mát và đau đớn lớn lao của mỗi gia đình Mỹ khi có con tử trận. Mạng người trong cuộc chiến chẳng khác nào một con số vô tri, đôi khi chìm vào trong những dòng tin trên hệ thống truyền thông mà sứ ngôn viên đã đọc lên với giọng đọc vô hồn, không một mảy may cảm xúc. Có khi tin người lính chiến tử trận không làm cho người ta xúc động hay xôn xao bằng một đám cháy hay một giờ kẹt xe trên xa lộ. Từ 3 năm qua, con số người Mỹ đã hy sinh tại Afghanistan, Iraq đã lên tới con số hàng ngàn. Tại Iraq, mỗi ngày trung bình có 30 người chết, bất luận từ phía nào. Trong thời nội chiến chỉ kéo dài 4 năm tại Hoa Kỳ, đã có nửa triệu binh sĩ bỏ mình trên chiến địa. Trong thời đệ nhất thế chiến, có trên 100.000 người hy sinh. Thời đệ nhị thế chiến, hơn nửa triệu người đến chiến đã ra đi. Trong cuộc chiến nhằm bảo vệ miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đã hy sinh gần 60.000 người. So với Hoa Kỳ và các nước khác xuyên qua các cuộc chiến tranh gần đây, sự tổn thất nhân mạng tại Việt Nam có lẽ còn cao hơn nhiều. Chỉ để được Bác Hồ muôn vàn kính yêu ôm hôn sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nướng 10.000 thanh niên miền Bắc trong chiến thuật biển người trong 56 ngày tại thung lũng Lai Châu. và đây gọi là thi hành di chúc của Bác. Người ta cũng đã hy sinh gần 2 triệu người Việt Nam. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sự thành công của một tướng lãnh được mua bằng bao nhiêu xương máu của người khác. Quả thật, mạng sống con người có khi chỉ như bèo bọt. Không chết trong chiến tranh, con người lại phải chết trong thiên tai như loài sâu bọ. Tại Trung Quốc, hàng trăm người chết vùi trong những hầm mỏ. Nạn động đất vừa qua tại Pakistan đã cướp đi mạng sống của trên 80.000 người. Tại 4 tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ, bão Katrina cũng đã sát hại hàng ngàn người. Cơn sóng thần tại các nước Đông Á Châu ngày 26 tháng 12 năm vừa qua cũng đã nhận chìm trong dòng nước trên cả 100.000 người. Và giờ đây, thế giới đang nơm nớp lo sợ rằng nạn cúm gà có thể sát hại đến hàng chục triệu con người trên khắp thế giới. Chẳng ai biết ngày tận thế sẽ đến như thế nào và sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng có điều chắc chắn là, dù đang sống ở đâu và trong lứa tuổi nào, ai trong chúng ta cũng đang tiếp cận với cái chết mỗi ngày. Trong tháng 11, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta cũng được nhắc nhở để tưởng nghĩ đến chính sự ra đi của mỗi người chúng ta. Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội cũng mời gọi chúng ta suy niệm về ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Sau những ngày kinh hoàng và thoát chết, con người thường nhận ra rằng đời sống là ngắn ngủi, và chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Sau cuộc khủng bố kinh hoàng tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001 chẳng hạn, nhiều người đã được thúc đẩy để yêu thương nhau, để cảm thông và tha thứ cho nhau hơn. Trong những giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống, con người bỗng khám phá ra được đâu là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống. Xét cho cùng, chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và đưa con người vào cõi vĩnh hằng. Và do đó, giúp con người đối diện với cái chết. Lạy Chúa, trong khi vui hưởng những của đời chóng qua, xin cho chúng con luôn biết hướng về gia tài vĩnh cửu và tìm kiếm những giá trị của nước trời.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt hồng ân ước mong đời con đây. Sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời, yên vui thấy tim mình trang ư, bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo.
Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương. Con lắng nghe tiếng gọi của con tim thiêng Chúa càng. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương. Con lắng nghe tiếng gọi của con tim thiêng Chúa càng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.